là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước hãy đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội của toàn dân.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh các tầng lớp nhân dân huyện Trấn Yên tích cực thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó là ghi nhận ý kiến của người lao động đối với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Qua 5 năm tổ chức thực hiện chỉ thị 05, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ toàn diện, đạt hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực. Cấp ủy Đảng trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm, có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục cụ thể hóa những nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, giáo dục tuyên truyền, tăng cường kiểm tra giám sát của tổ chức đảng và tổ chức quần chúng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên, nhân rộng các mô hình có cách làm hay hiệu quả, các điển hình tiên tiến ở các cơ quan đơn vị. Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Chiều qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh không tham gia kinh doanh hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng. Đặc biệt, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã có 2 tập thể gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Yên Bái và Đội Quản lý thị trường số 2 của Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cùng 3 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc, đặc biệt tiêu biểu cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong quý 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa và các cây trồng vụ xuân, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Diện tích lúa cấy ổn định 3.688 ha, diện tích rừng trồng mới đạt 1.780 ha. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, trong đó triển khai tiêm phòng 4.750 liều vaccine các loại, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 3.460 tấn, duy trì ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản 344 ha. Thực hiện giao vốn triển khai các dự án, thực hiện hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Khánh Thiện, Tân Lĩnh, đảm bảo kế hoạch, đến tháng 10 năm 2021 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2021 và công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của huyện. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã thị trấn. Trong tháng 5 và thời gian tới, huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp và chăm sóc cây trồng vụ xuân, tăng cường công tác trồng rừng, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, nắm chắc tình hình ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 5 năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung phong phú. Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Trấn Yên đã có 41 mô hình tập thể và 32 cá nhân được huyện khen thưởng, 7 mô hình tập thể và 6 điển hình cá nhân được tỉnh khen và 1 cá nhân được Trung ương khen. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Trấn Yên tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực trong việc học tập tư tưởng đạo đức của Bác gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các đảng bộ, chi bộ gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 của Đảng. Nhân dịp này, huyện ủy Trấn Yên đã khen thưởng 59 mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái vừa tổ chức buổi hướng nghiệp và tham quan cơ sở đào tạo của nhà trường cho học sinh của các trường trung cơ sở trên địa bàn huyện Yên Bình. Tại buổi hướng nghiệp, các em học sinh đã được giới thiệu về Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, chương trình đào tạo, các ngành đào tạo và thông tin tuyển sinh của nhà trường năm 2021, các chế độ của học sinh sinh viên khi thi học tại trường. Tiếp đó, các thầy cô giáo và các em học sinh của huyện Yên Bình đã được đi tham quan khuôn viên nhà trường, các khoa phòng và trao đổi gặp gỡ các giảng viên và sinh viên đang học theo tại trường. Chương trình tham quan và hướng nghiệp là hoạt động thiết thực giúp các em học sinh của huyện Yên Bình được trang bị thêm thông tin và trải nghiệm thực tế về ngành nghề đào tạo, giúp định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho bản thân cho tương lai. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí hân hoan của người dân cả nước, những ngày này cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Trấn Yên đang tích cực thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phản ánh của phóng viên thời sự. Cùng với sự chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử, chi bộ thôn Hồng Thái, xã Nga Quán đã đăng ký triển khai thực hiện bê tông hóa công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 1 km để chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với sự tham gia đóng góp nhiệt tình của nhân dân, công trình phấn đấu hoàn thành trước ngày bầu cử 23 tháng 5. Bà Lê Thị Lan, bí thư chi bộ thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
"Để hưởng ứng cái phong trào và lập nhiều thành tích trong cái công tác mà chào mừng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ấy, thì cấp ủy chi bộ và chi bộ đã lãnh đạo bà con nhân dân xây dựng cái vấn đề cơ bản, ví dụ như làm đường giao thông nông thôn. Thì trong cái vấn đề này thì nhà nước là sẽ hỗ trợ 100% cái vấn đề xi măng. Thế ngoài ra thì bà con phải đóng góp thêm tiền để mua các cái vật liệu xây dựng như là cát sỏi và công đổ. Thì cái chủ trương của đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng rất là quan tâm. Thì để thực hiện với cái vai trò nhiệm vụ ở chi bộ lãnh đạo thì làm có một cây số thôi. Nhưng mà khi mà đã đưa ra dân thì bà con nhân dân đã quyết tâm và đã đồng tình ủng hộ với ý đảng lòng dân thì làm thêm 300 km đường để chào mừng cái ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Để góp phần thực hiện thắng lợi cho cuộc bầu cử trên địa bàn, thời gian qua xã Nga Quán đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn các thôn xóm, đặc biệt định hướng đến tất cả các thôn đăng ký các công trình phần việc hướng tới chào mừng ngày bầu cử. Ông Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Vì hưởng ứng cái ngày bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì ở địa phương tôi là thực hiện theo kế hoạch bầu cử của huyện và kế hoạch bầu cử của Đảng ủy xã thì đã triển khai đến các cái đơn vị ở cơ sở thôn đăng ký các cái phần việc để chào mừng cho cái bầu cử của địa phương cũng như là bầu cử của Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thì ví dụ như thôn Hồng Thái thì có đăng ký cái công trình là làm đường bê tông nông thôn bằng hình thức là nhà nước hỗ trợ xi măng, còn lại là nhân dân là đóng góp tiền công vật liệu để thực hiện. Ví dụ như thôn Ninh Phúc thì đăng ký cũng mở rộng là 1 km đường và làm cái rãnh thoát nước 1 km đường. Các công trình này cũng đều là do các cái thôn thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền vận động và đăng ký với địa phương. Ngoài ra các thôn khác thì đăng ký ví dụ như là công trình trồng hoa, các cái ven đường hoặc là có cái phần việc là mở rộng cái hội trường, cơi nới hội trường, mở rộng hội trường thôn và thực hiện là các cái nội thất, trang trí các nội thất. Tất cả các công trình này các thôn đều có cái công trình phần việc để đăng ký cho cái nội dung chào mừng ngày bầu cử.
Lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã phát động sâu rộng các đợt thi đua, các cấp các ngành, cơ quan đơn vị trong toàn huyện cũng tập trung thi đua chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, khích lệ mỗi người hưởng ứng đợt thi đua bằng những việc làm cụ thể. Ông Nguyễn Hữu Trức, tổ dân phố số 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Được đánh giá nhận xét của cử tri ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tại nơi cư trú thì được thể hiện là dân chủ và minh bạch. Để cho coi các cái đại biểu được tiếp xúc với cử tri nơi cư trú thể hiện cái trách nhiệm của mình và đảm bảo theo quy trình và các bước triển khai của luật bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
Đến nay, các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể địa phương của huyện Trấn Yên cũng đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện hướng về ngày bầu cử. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên trao đổi.
Song song với việc chỉ đạo tổ chức việc vận động bầu cử thì thị trấn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội và khóa 15 và bầu cử Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song song với đó thì chúng tôi sẽ lồng gắn cái việc tuyên truyền vận động người cử tri đi bỏ phiếu với các việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Trấn Yên đã được cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng tiến độ và đúng luật bầu cử. Cùng với việc thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử huyện cũng đã thành lập 7 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 110 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, các xã thị trấn, thành lập 122 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện đã thống nhất lập danh sách những người chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để bầu 35 đại biểu cấp huyện và 430 đại biểu cấp xã. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Trấn Yên cho biết.
Qua cái hội nghị hiệp thương thứ 3 thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái sự tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên. Qua cái việc lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu Hội đồng dân huyện thì 100% các ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm, đồng thuận, giới thiệu 100% ý kiến cử tri nơi cư trú. Trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức cho các ứng cử viên đi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch. Hôm nay thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị bầu cử chuẩn bị tốt các khu vực bỏ phiếu, nắm bắt tình hình nhân dân, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra đúng luật, đảm bảo an toàn và khách quan.
Bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hướng về bầu cử cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại huyện Trấn Yên sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm mức hưởng được tính toán phù hợp. Theo dự thảo đề xuất mới này đã nhận được sự đồng tình của người lao động, ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự.
Chị Hoàng Thị Giang, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái rất phấn khởi trước chủ trương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nếu giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống còn 15 năm và 10 năm, nhất là đối với những người làm việc nặng nhọc và môi trường độc hại, sẽ tạo động lực cho người lao động phấn đấu làm việc để nhận lương hưu, bởi hiện nay thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài, nhiều người lao động không đủ kiên nhẫn để tham gia, dẫn đến rút bảo hiểm xã hội một lần.
Chị Hoàng Thị Giang, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái cho biết:
Làm việc cũng rất là vất vả, nuôi hai con nhỏ nên là khi mà biết được là Bộ Lao động Thương binh Xã hội có sửa đổi cái luật bảo hiểm để cái thời gian đóng bảo hiểm từ 20 đến 25 năm xuống còn 10 đến 15 năm thì bản thân tôi thấy là đây cũng là một cái cơ hội để cho chúng tôi có nghĩa là có cái thuận lợi về có khi chúng tôi đến thời điểm đấy chúng tôi được về hưu thì chúng tôi có thể làm những công việc khác.
Còn chị Nguyễn Thị Phương Hoa gắn bó với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái được 24 năm do hoàn cảnh khó khăn, một mình chị nuôi hai con đang tuổi ăn học, song thu nhập cũng chỉ được 4 triệu đồng. Chị tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm, vì vậy rất mong đề xuất rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội được thông qua để chị đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
Chị Nguyễn Thị Phương Hoa, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái nói:
Bọn chị là muốn được tuổi về hưu sớm hơn, vì cái lương nó thấp mà giờ tuổi bọn chị cũng có tuổi rồi, đi làm là nó cũng mệt mỏi ấy, vất vả ấy, thì chị muốn là mong muốn là các cấp là coi như là xem tính toán cho bọn chị, giả dụ như chị muốn nghỉ hưu sớm ấy, xong rồi cho chị giảm phần trăm đi làm cũng lương cũng được đấy, để làm cuộc sống.
Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, chị Đỗ Thị Ánh Ngọc, công nhân Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho rằng việc giảm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động giảm sẽ giúp cho chị được nghỉ hưu sớm và tìm công việc phù hợp với sức khỏe.
Chị Đỗ Thị Ánh Ngọc, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói:
Thì tôi cũng cảm thấy là cái thông tư này mà có những cái có nghĩa có những cái có nhu cầu đáp ứng được cái nhu cầu và cái nguyện vọng của chúng tôi trong cái chị em phụ nữ nằm trong cái môi trường nặng nhọc độc hại, thì có thể là rút cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 hoặc hay là 15 năm thì chúng tôi có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí nhiều hơn. Bản thân tôi cũng và cán bộ dưới sản xuất như chúng tôi ấy, thì sẽ rất mong là cái ý kiến này đưa ra thì sẽ đáp ứng được cái nguyện vọng của chúng tôi.
Còn anh Trần Đức Tuấn, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết:
Nếu mà có thể là không đủ sức khỏe để làm việc hoặc là bị những bệnh nghề nghiệp thì cũng có cái được có cái chế độ về để có tiền lương, thì qua đây tôi đánh giá là như thế là cũng rất là tạo điều kiện cho người lao động. Nếu mà không đủ sức khỏe về thì mình vẫn có thể là có đồng lương để đảm bảo cuộc sống.
Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hiện có trên 200 công nhân và người lao động, trung bình mỗi năm đóng trên 4 tỷ đồng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ tạo cơ hội việc làm cho người lao động trẻ tuổi.
Ông Nguyễn Văn Nạn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói:
Thì nó rất có lợi cho người lao động, trước hết là nó cũng tạo cái cơ hội việc làm tiếp theo khi người lao động có tuổi, và bên cạnh đó thì cũng được hưởng cái chế độ lương hưu, thì cái này đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là nhất trí. Còn đối với doanh nghiệp thì cái này nó cũng là một việc lớn đối với doanh nghiệp, cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà dài quá thì cái phần tiền mà đóng bảo hiểm cho người lao động ấy thì có thể là doanh nghiệp lại có thể đầu tư những cái khoản khác về máy móc thiết bị để làm sao để tăng năng suất lao động cũng như là tăng cái đời sống của người lao động trong quá trình sản xuất.
Chủ trương giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đang được nhiều lao động đồng tình ủng hộ. Bởi đề xuất trên là phù hợp vì sẽ góp phần kéo giảm thực trạng người lao động đăng ký nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần, thu hút được nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi nhưng số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp vẫn được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thành lập câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh để tập hợp hội viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện câu lạc bộ đã trở thành mái nhà chung, khơi dậy tình đồng chí đồng đội, hỗ trợ nhau kinh doanh hiệu quả và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với biết bao khó khăn, song phát huy đức tính cần cù, chịu khó, quyết tâm của người lính Cụ Hồ. Cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp hiện đã là chủ cửa hàng điện máy lớn tại Yên Bái với doanh thu mỗi tháng 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra ông còn xây dựng hai xưởng sản xuất mặt hàng đinh Việt Nhật và lưới B40, giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động địa phương. Trải qua nhiều khó khăn trên thương trường, ông Thiệp luôn nhạy bén, năng động trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và gây dựng thành công mô hình kinh tế gia đình. Đến nay cửa hàng và xưởng sản xuất của cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp phát triển ổn định, đóng góp vào ngân sách địa phương. Cựu chiến binh Vũ Văn Thiệp, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi cũng có một phần con là góp sức mình để cùng với các đồng chí trong câu lạc bộ phát triển thành câu lạc bộ con là vững mạnh, đi đầu trong tất cả trong các cái câu lạc bộ khác để làm gương học tập cho các câu lạc bộ và các doanh nhân của bên ngoài nói theo. Vì đây là một chế độ chất gọi là lính Cụ Hồ đã làm kinh tế giỏi rồi nhưng mà ngược lại tham gia công tác xã hội và công tác gọi là hội để phát triển mạnh hơn, còn giúp được cho những cựu chiến binh còn đang gặp phải khó khăn. Và ví dụ như các hội chiến binh mà con em chưa con về làm thì có thể là ra đây mà phù hợp ở chỗ nào tôi có tạo điều kiện được để tạo điều kiện cho cái lương của cái việc là sinh hoạt đời sống của hội và sinh hoạt của từng cựu binh có thể phát triển cao lên. Và như thế thì tôi cũng sau đợt tới này cũng cố gắng là về bàn bạc với các đồng chí trong hội là xây dựng một quỹ tình thương là đóng góp làm sao cho là giúp tất cả các hội viên nghèo vượt khó làm sao là để đủ được cái điều kiện phát triển trong xã hội."
Gần 20 năm nay, nhà hàng Tùng Dương là thương hiệu lớn và ngày càng phát triển mạnh tại thị trường Yên Bái. Ông chủ của nhà hàng chính là người đã từng có gần 20 năm cống hiến trong quân đội. Cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, chủ nhà hàng có suy nghĩ tích cực làm kinh tế tại địa phương là cách để tiếp tục được lao động, cống hiến, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Nên sau khi xuất ngũ, anh Tuấn đã bắt tay vào kinh doanh ẩm thực. Từ chỗ phải vay vốn mở cửa hàng nhỏ, giờ đây cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn đã gây dựng được trung tâm hội nghị, tiệc cưới lớn với quy mô trên 5.000 m², phục vụ tối đa 1.500 khách. Hiện doanh thu trung bình của trung tâm từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng một tháng. Anh Tuấn xác định gây dựng doanh nghiệp cũng giống như trong quân đội, tính kỷ luật, bản lĩnh, tác phong chuyên nghiệp là quan trọng nhất. Do đó anh luôn quan tâm đến người lao động để họ gắn bó với đơn vị. Hiện trung tâm hội nghị tiệc cưới Tùng Dương giải quyết việc làm cho 38 nhân viên với mức lương từ 5 triệu đồng đến 12 triệu đồng một tháng. Cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
"Hiện nay thì là những người lính đang tham gia vào làm doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải có một xác định rằng trước hết là cái trách nhiệm xây dựng kinh tế gia đình. Ngày xưa thì có thể cái góc độ đảng viên làm kinh tế nó có một gì đó nó hơi khó khăn hơn. Thế nhưng bây giờ thì đấy cũng là một nhiệm vụ của một người đảng viên, một người cựu chiến binh như chúng tôi. Thì cũng rất là may là trong cái quá trình từ năm 2004 khi chuyển ngành từ quân đội ra ngoài, để chúng tôi cũng đã bước những cái bước chân đầu tiên vào kinh doanh trong cái lĩnh vực nhà hàng. Và cũng từ đó thì tôi đã xây dựng, tạo dựng được cái thương hiệu của Tùng Dương. Và cho đến bây giờ ấy, thì thương hiệu của Tùng Dương trong vấn đề nhà hàng, trung tâm hiện đang là một cái thương hiệu rất là vững mạnh."
Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua các cựu chiến binh trong tỉnh rất tích cực trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn tỉnh có 53 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 11 hợp tác xã, trên 140 tổ hợp tác hoạt động do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho trên 12.000 lao động địa phương. Để tập hợp hội viên cựu chiến binh tham gia sản xuất kinh doanh, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành quyết định cho phép thành lập câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh gồm 94 thành viên. Với phương châm hoạt động đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển, câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, kết nối cùng phát triển, hỗ trợ cùng nhau làm kinh tế, dịch vụ, giúp đỡ hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, vươn lên làm giàu, tích cực tham gia các phong trào của hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Nguyễn Quảng Đại, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh nói:
Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh vừa mới thành lập tháng 3 vừa rồi, tuy rằng rất mới nhưng nó là một cái sân chơi, một cái tổ chức để tập hợp tất cả các những đồng chí mà cựu chiến binh về tham gia làm kinh tế, tham gia kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Thì trong cái câu lạc bộ thì cũng có rất nhiều các đồng chí làm ở là chủ tịch các tập đoàn lớn, rồi thì chủ tịch các cái công ty, giám đốc các công ty rất là lớn, có doanh số có thể đến hàng nghìn tỷ, có đồng chí lớn là đến nghìn tỷ, và có đồng chí cũng doanh số vài trăm tỷ, hàng trăm tỷ một năm. Như vậy là câu lạc bộ đã là cái nơi mà tụ hội lại để vừa các đồng chí là vừa san sẻ nhau kinh nghiệm, vừa giúp đỡ nhau để vươn lên trong kinh doanh, khắc phục mọi cái khó khăn từng thời điểm một để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ kinh doanh của mình. Trong thời gian tới thì trước hết là sẽ tập hợp thêm tất cả các đồng chí cựu chiến binh làm kinh doanh mà hiện nay là chưa vào được để thành lập. Một là sẽ thành lập được câu lạc bộ của tất cả các huyện thị trong thành phố, phấn đấu đến năm 2020 thì câu lạc bộ sẽ phấn đấu là thành lập được các cái câu lạc bộ của các huyện thị và thành phố là trong tỉnh là đều có câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh.
Sau một thời gian cống hiến trong quân ngũ, khi trở lại với cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ vẫn phát huy phẩm chất với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trên thương trường. Tinh thần và ý chí của họ sẽ tạo động lực cho thế hệ sau và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.